Lời thánh của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa nhiều lắm vì Chúa đã ban cho chúng ta mỗi người đều có một bà mẹ hiền để chúng ta được chăm sóc chu đáo hơn. Và khi bà mục sư Trung yêu cầu tôi giúp bà trong bài chia sẻ sáng hôm nay, thì tôi đã hết lòng soạn bài. Và câu kinh thánh mà Chúa dạy tôi ngay lúc tôi cầu nguyện là Jeremy đoạn 31 câu thứ 3. Chúng ta cùng với nhau đọc lời của Chúa. Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Tôi học được câu này từ nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần đọc lại câu kinh thánh này thì Chúa lại dạy tôi thêm những điều mới và làm cho lòng tôi rất là sung sướng. Bây giờ, tại sao câu kinh thánh này được kể là tình mẹ? Vì thế một nhà giải kinh thì chữ yêu thương mà bản kinh thánh đã được viết ra là chữ giống cái. Và theo ông, Đức Chúa Trời cho phép chữ yêu thương được viết ra trong giống cái vì Ngài muốn dùng tình yêu của một người mẹ để nói lên tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Vì chúng ta chỉ cần nhìn xuyên qua tình yêu người mẹ thì chúng ta khi còn bé con hiểu được thế nào Đức Chúa Trời là đấng yêu thương như người mẹ yêu mình. Rồi lớn hơn nữa thì mỗi ngày càng sâu nhiệm hơn trong tình của bà mẹ là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng với nhau suy nghĩ sâu xa hơn một chút về câu kinh thánh này. Từ xa Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Ở đây nói sự cao quý của tình mẹ. Cao quý đến nỗi Đức Chúa Trời phải dùng tình yêu của người mẹ để nói lên tình yêu của Ngài đối với dân Israel và đối với mỗi chúng ta là dân Israel thuộc linh. Nếu tình mẹ không cao quý thì chắc chắn Ngài không dùng tình mẹ để biểu tượng về tình yêu của chính Ngài. Mà tình mẹ đó cao quý quá. Tôi đọc sách và đọc được câu chuyện của một người bà mẹ Nhật Bản. Khi động đất, một số ngôi nhà sập, các đội cứu hộ vội vàng đi tìm những người còn bị mắc kẹt ở trong đống đổ nát. Và rồi họ tìm được bà mẹ, và khi đem bà ra thì bà đã chết. Nhưng mà đứa con mà bà ấp ủ nó trong vòng tay của mình và cúi gục xuống để che chở nó thì nó vẫn còn ngậm vú của mẹ và nó còn sống. Nó sống vì mẹ che chở, nó sống vì dòng sữa ngọt ngào của mẹ dành cho nó, dù bà đã đi qua một cõi khác rồi. Tình yêu đó đã động lòng của tất cả chúng ta để nói lên sự cao quý thế nào của một bà mẹ hy sinh cho con trai của mình. Và tình yêu của Đức Chúa Trời cũng vậy, cao quý vô cùng vì Ngài cũng đã hy sinh chính mình Ngài để chịu chết trên thập tự giá cho chúng ta. Rất nhiều người không chịu suy nghĩ một chút ở chỗ này. Họ nghĩ rằng tôi có thể tự cứu mình. Nhưng mà đời là bể khổ, đã rơi xuống bể rồi thì làm sao tự cứu mình được. Chỉ có một đấng chịu chết thay chúng ta để cứu chúng ta, mà người chịu chết thay đó, người duy nhất đó là Chúa Giêsu, vì chỉ một mình Ngài vô tội mới có thể chết thay chúng ta là những người có tội và giúp chúng ta được cứu rỗi. Cảm ơn Chúa vì sinh của Ngài cho chúng ta. Và thứ hai, chúng ta thấy sự cao quý của tình yêu Ngài cũng được chép ở trong Ê-sai đoạn 40 câu thứ 11. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, tập hợp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng, nhẹ nhàng dẫn dắt các chiên cái đang cho bú. Hình ảnh này đẹp quá sức. Chúa ví Ngài như là một người chăn bầy. Người chăn bầy hiểu được sự yếu đuối của những con chiên non, giống như Ngài chăm sóc những người mới tin Chúa. Ngài nuôi nấng, Ngài bảo vệ, Ngài lo lắng cho từng con dân Ngài. Rồi sau đó thì những con chiên nào như là con chiên đang cho bú, có nghĩa là có những gánh nặng trong đời sống, thì Ngài sẽ từ từ dẫn dắt họ, nhẹ nhàng dẫn dắt họ để họ vượt qua mọi khó khăn đó, mọi gánh nặng đó và bước đi theo bầy. Đời sống của tôi theo Chúa cũng vậy. Tôi thấy khi tôi còn non trẻ trong Ngài thì Chúa thật là dịu dàng đối với tôi. Và khi tôi lớn lên với những gánh nặng thì Ngài ban cho tôi năng lực để vượt qua. Và thật ra đó, có những lúc gánh nặng nó quá sức lớn mà tôi không thể nào vượt qua nổi. Vì chính tôi đã thưa với Hội Thánh rằng, đã ba lần trong cuộc sống tôi thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con không hầu việc Ngài nữa, đủ khổ rồi. Tôi nhớ câu tôi nói với Chúa, đủ khổ rồi. Nhưng mà Chúa nâng tôi lên, nhẹ nhàng dẫn tôi như một người chăn bầy, lo lắng cho bầy chiên của mình. Điều thứ hai tôi học được trong câu thánh này là sự bền vững của tình mẹ. Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán, ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu. Cảm ơn Ngài. Tình yêu vĩnh cửu là tình yêu không giới hạn. Tình yêu vĩnh cửu là tình yêu không thay đổi, không có khởi điểm, không có chung điểm, đời đời và không bao giờ đổi thay trước con người hay đổi thay tình thế hay thay đổi. Và đó là tình yêu của Chúa đối với chúng ta, cũng là tình mẹ đối với chúng ta. Tôi đọc một câu chuyện về một bà mẹ. Bà mẹ nhận được cái điện tín của con, vì việc này xảy ra lâu lắm rồi. Mẹ ơi, trong tuần sau con đi xe lửa về, mà nếu mẹ tha thứ cho lỗi lầm của con thì xin mẹ vui lòng treo lên cây một miếng vải trắng, để khi nào con thấy miếng vải trắng đó thì con sẽ ngừng lại ở ga sau và con trở về với mẹ. Và khi về nhà, anh hỏi mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ treo một miếng vải trắng thôi, mà tại sao con thấy mẹ treo cả mấy chục miếng vải luôn, sao vậy mẹ? Nói mẹ, con ơi, mẹ nghe con về mẹ mừng quá, mẹ sợ xe lửa chạy nhanh rồi con không thấy được miếng vải trắng mẹ treo, cho nên tất cả miếng vải trắng trong nhà, cả ra giường của mẹ, không có một miếng vải trắng nào trong nhà mà mẹ không treo lên mấy cái cây trong nhà, để con không thấy miếng vải này, con thấy miếng vải khác, để con về với mẹ. Chúa cũng vậy. Nhìn đó thấy Chúa, Ngài yêu chúng ta vô cùng, Ngài vẫn giang tay chờ chúng ta trở về. Và như đứa con hoang đàn, ô, Chúa bảo, về, về đây, về đây. Và tôi nhớ câu chuyện của một người Trung Hoa, được một giáo sĩ mời để vẽ câu chuyện con trai hoang đàn. Giáo sĩ yêu cầu anh vẽ từng bước một, từng bước một, từng bước một. Anh vẽ xong đem lại. Ông giáo sĩ nói rằng anh vẽ tuyệt đẹp. Anh giúp tôi có thể trình bày chân lý cho những người đơn sơ qua hình ảnh. Nhưng mà một bức ảnh anh vẽ sai. Anh nói rằng tôi biết ông giáo sĩ muốn nói cái gì rồi. Không sai đâu ông giáo sĩ. Làm gì mà có một người cha khi thấy con từ xa trở về mà lại chạy mất dép để đón con? Không, tôi phải vẽ đúng theo tâm lý của mọi người. Người cha phải đứng khoanh tay như vậy, đợi con trở về. Mày là đứa hư, về đây. Không, không, ông giáo sĩ nói, không anh ơi, không anh ơi, đó là người cha trên đất mới như vậy, còn người cha trên trời của chúng ta khác hoàn toàn. Ngài chạy từ thiên đàng xuống đến trần gian để cứu anh, cứu tôi. Dù anh từ xa chưa về, Ngài đã chạy ra rồi. Ngài chạy xuống đến đất, Ngài chạy lên đến thập tự giá để cứu anh rồi. Đó là tình mẹ mà anh không bao giờ hiểu được. Ngoài ra anh tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Ngài không phải là người cha nghiêm khắc của đất này. Ngài là người cha nhân từ của thiên đàng. Và tình yêu đó bền vững đời đời. Dù anh có phá giao ước của Ngài, dù anh có thể là con trai hoang đàn, hãy trở về. Kinh Thánh chép, người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Lời hứa chắc chắn của Chúa cho chúng ta, con dân của Ngài. Và chúng ta bước đi với Chúa là sống trong tình yêu của Ngài mỗi ngày. Và ai không nhận được tình yêu đó, không bao giờ có thể sống bền vững với Ngài. Vì họ thấy rằng, theo Chúa vô ích quá. Theo Chúa có cái gì đâu. Tôi gặp khó khăn, tôi gặp chống đối, tôi gặp chê cười. Ôi bà em, chị em ơi, ô, quý mà chị em gặp chê cười mà quý mà chị em vẫn không chống nổi được là vì ông mà chị em không biết rằng Chúa yêu mình. Khi Chúa, tôi biết Chúa yêu tôi biết tất cả tấm lòng của tôi, thì ai chê cười tôi cũng vui vẻ vì tôi chịu khổ cho người yêu tôi và người tôi yêu. Đó là Chúa Giê-xu của tôi. Bây giờ chúng ta cùng với nhau học điều thứ ba là sự ngọt ngào của tình mẹ. Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Đấy là sự ngọt ngào của tình mẹ, nhân từ mà kéo con đến. Chữ nhân từ này nó có nghĩa là gắn bó, hiền hậu, cảm thông và tha thứ, theo một nhà giải kinh mà tôi học được. Trong tiếng Hebrew nó là như vậy. Và tôi cảm ơn Ngài vì điều đó là điều rất là tuyệt diệu. Lòng nhân từ của Ngài gắn bó với tôi. Lòng nhân từ của Ngài khiến Ngài rất là hiền hậu với tôi. Lòng nhân từ của Ngài khiến Ngài cảm thông với tôi. Và lòng nhân từ của Ngài khiến Ngài tha thứ cho những yếu đuối của tôi. Ồ, cảm ơn Chúa. Khi tôi qua bên Mỹ, người ta thuộc cho tôi nghe về câu chuyện bà mẹ Mỹ Tho mà tôi đã thưa vừa thánh một lần. Bà có hai con trai và hai con của bà rất thương bà. Cứ thưa với mẹ: má ơi má, má qua Mỹ với tụi con. Tụi con bên này hết rồi, ba thì chết rồi, má ở Việt Nam một mình, đâu có ai, không con, không cháu, qua đây đi. Dù các con nói thế nào, bà cũng từ chối. Bà nói: tao qua đây làm gì? Không biết chữ, không biết lái xe, không biết nghề nghiệp. làm sao tao sống nổi? Ở đây tao còn bà con. Bên kia tao ở nhà một mình suốt tuần, tụi bay đi làm, tao sống sao nổi? Nhất quyết không đi là không đi. Rồi một ngày kia, bà hay tin là đứa con út của bà, nó đi ăn cướp mà nó vô tù. Và đứa con trai lớn nhận được cái thư của mẹ, nhắn tin của mẹ, lo giấy tờ cho mẹ, cho má qua Mỹ. Đứa con trai không hiểu được, lúc đó không hiểu được. Bà hối, nhanh lên con, nhanh lên con. Rồi bà qua Mỹ, người ta thuật lại bà mẹ Mỹ Tho, họ đặt tên như vậy. Bà đến đó, bà yêu cầu con dẫn đến những nhà Việt Nam ở lân cận, xin cho tôi làm bất cứ việc gì, dọn dẹp, rửa chén, hốt rác, dọn vườn, bất cứ việc gì tôi làm. Bà làm tất cả để có tiền nuôi đứa con của mình ở trong tù, không vì gì khác, chỉ có tình yêu bền vững của bà, chỉ có sự nhân từ của bà mới chấp nhận với tất cả yêu thương, tất cả hy sinh cho đứa con của mình. Nó lỗi lầm không quan trọng, quan trọng là tôi yêu nó, quan trọng là nó là con của tôi thì đời đời vẫn là con của tôi. Và Chúa đối với chúng ta cũng vậy, Ngài đối xử chúng ta ngọt ngào biết là giường nào. Bao nhiêu lần chúng ta phạm lỗi với Ngài, Chúa vẫn tha thứ. Đôi lúc chúng ta gặp phải trường hợp mà mọi người quay lưng lại với chúng ta, thì chúng ta lại biết chắc chắn rằng ở ngay tại đó vẫn có một đôi tay dang rộng ra và nói với chúng ta rằng: con ơi, đến đây, đến đây. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn kéo ông ta đến. Anh em nào đã xa Chúa thì ngay sau giờ này được Chúa đụng chạm, đến đây liền. Con đến đây Chúa ơi, con đến đây. Và nhớ Chúa nhân từ kéo ông ta đến. Bây giờ bài học nào cho chúng ta mà chúng ta cần nhắc đi nhắc lại? Từ xa Đức Giê-hô-va đã hiện ra với tôi và phán: ta yêu thương con bằng tình yêu đời đời, tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Bài học cho chúng ta là chúng ta phải yêu Chúa. Tôi vướng ở chị em đều có những lúc yếu đuối, những lúc mà chúng ta không còn yêu Chúa như chúng ta phải yêu Ngài. Bây giờ nhớ Chúa hết lòng yêu chúng ta như vậy, thì chúng ta trở lại với tình yêu thương ban đầu, yêu Chúa nồng nàn. Dù tôi đã muốn bỏ chức vụ 3 lần, thì càng lớn tuổi thì tôi càng nhớ đến câu của ông Hudson Taylor. Khi ông trở về Anh sau những năm truyền giáo tại Trung Quốc, phóng viên hỏi ông rằng: ông mục sư ơi, ông đi truyền giáo ở Trung Quốc và tại đó ông mất vợ, tức là bà bệnh chết, ông mất 2 đứa con vì bệnh sốt rét. Ông có tiếc nuối vì ông đã dâng cả cuộc đời đi truyền giáo Trung Quốc không? Ông trả lời: anh ơi, nếu tôi có 1.000 cuộc đời thì 1.000 cuộc đời đó sẽ được dâng cho việc truyền giảng tại Trung Quốc. Ồ, tôi không bao giờ quên câu đó, dầu chỉ đọc 1 lần. Còn tôi thì tôi cũng muốn lặp lại câu của ông: nếu tôi có 1.000 cuộc đời thì 1.000 cuộc đời đó tôi cũng chỉ muốn dâng hầu việc Ngài, dầu anh em biết rồi, những ngày hầu việc Chúa của tôi vào tù và con của tôi lúc đó nhà tôi nói nó hận Chúa, nó buồn Chúa đến nỗi nó muốn bỏ đi, Rồi Chúa xót thương, Chúa kéo các con tôi vào tay của Ngài, đưa các con tôi vào đời sống hầu việc Ngài, và tôi không cần gì hơn. Và khi chúng nó đã hầu việc Ngài rồi, thì đó là phước hạnh lớn nhất của tôi cho những ngày tôi khốn khổ. Cảm ơn Ngài. Và xin Chúa nhớ cho chúng ta nhớ được rằng chúng ta yêu Chúa chừng nào thì cũng phải yêu mẹ chừng đó. Tôi có một niềm vui khi nhớ lại mẹ tôi, và có một nỗi buồn khi nhớ lại mẹ tôi. Niềm vui là khi tôi đóng quân ở tiền đồn, tôi là sĩ quan ở đó. Ở đó nó nguy hiểm vô cùng. Mỗi lần mà tôi muốn đi ra ngoài một chút là phải cả dẫn cả một tiểu đội đi theo, mà đi rất là vội vã, thình lình. Buổi sáng kia tôi nhìn ra bên ngoài, tôi thấy mẹ tôi xuống xe lam cùng với nhà tôi. Tôi vội vàng đi ra liền, tôi kéo vào: má ơi, nhanh nhanh má ơi, chỗ này nó bắn tỉa dữ lắm. Và khi má tôi đi trước, nhà tôi đi kế đó, tôi đi cuối cùng, thì tôi nghe tiếng bắn cái đùng liền. Cái cổng của tiền đồn nó nhỏ, hai bên là hai cái cột gỗ, mà họ bắn một viên đạn mà cột gỗ với bên tay phải của tôi, tức là bên tay trái này, thoát ra liền. Họ chỉ cần lệch qua một vài tấc là tôi chết, và cả nhà tôi, cả má tôi cũng chết. Gọi là bắn sâu táo đó. Và khi đi vào chỗ bình yên rồi, tôi nói: má thấy không, nó nguy hiểm thế này, tại sao má xuống đây? Má biết chứ con, nhưng mà má không biết tin tức con cả, má làm sao chịu nổi. Sao hôm nay má giấu ba con, má để mấy bó rau như là má đi chợ, con thấy đâu, giỏ của má đâu có gì đâu, chỉ có cái khăn rằn với cái mấy bó rau thôi. Má xuống thăm con đi, coi con bình yên không. Má biết, nhưng má muốn thăm con. Ồ, điều đó là niềm vui vô cùng cho tôi về tình mẹ. Tôi có một nỗi buồn, đó là sau những ngày ở tù thì tôi về thì tôi lại dành mọi thời gian để hầu việc Chúa. Thỉnh thoảng lắm tôi mới qua thăm má tôi. Và tôi nhớ một câu bà nói với tôi mà tôi không bao giờ quên: Tín, con qua thăm 7 rồi phải không? Bà nói lại với tôi, giống như người thợ săn đi thăm 7, đến gặp cái 7 và cái 7 đó không sập thì bỏ đi liền. Vì tôi thăm bà một chút rồi tôi đi: con thăm 7 rồi phải không con? Và câu đó làm cho tôi cứ rây rứt. Ai còn mẹ, đừng thăm 7, thăm bà, nói lời thương yêu với bà, chăm sóc bà, tâm tình với bà. Bà cần biết là giường nào. Đừng như tôi, để rồi sẽ rây rứt, và tới bây giờ vẫn còn rây rứt mỗi lần nhớ đến. Yêu mẹ hết lòng, để chúng ta cho trần gian biết rằng Chúa yêu tôi, tôi yêu Ngài. Mẹ yêu tôi yêu mẹ tôi, vì tình mẹ quá bao la. Và nếu tôi không yêu được mẹ tôi hết lòng thì làm sao tôi yêu Chúa hết lòng? Nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta trong ngày vinh danh mẹ thì cũng sống xứng đáng là người con đối với mẹ. Siêu Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Có ai đã ở xa vòng tay của Chúa và bây giờ muốn trở về với Ngài không? Tôi kêu gọi tất cả anh em đang cùng thờ phượng tôi qua mạng cũng vậy. Anh em ơi, ở bất cứ nơi nào hoặc là nghe bài học Kinh Thánh này, sau này cũng vậy, anh được cảm động, hãy đứng lên, bước tới trước, cầu nguyện thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con về đây, con là đứa con trai hoang đàng, con về đây, con tái kết ước với Ngài để sống tuyệt đẹp từ hôm nay, sống hầu với Chúa từ hôm nay. Chúa yêu con phải sống xứng đáng. Mẹ con yêu con và con phải sống xứng đáng với mẹ con. Để danh Chúa được vinh hiển, xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Lạy Chúa, con cầu nguyện với Ngài, Ngài giúp đỡ chúng con hết lòng sống yêu Chúa, yêu thương mẹ của chúng con. Và Chúa, người mẹ có tâm tình của một người mẹ yêu mến Ngài, cầu nguyện và dâng tất cả con của mình cho Đức Chúa Trời, để chúng nó trở nên hữu dụng trong nhà của Chúa, để chúng nó hầu việc Ngài và hưởng phước hạnh đời đời ở thiên đàng đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Ơi Chúa, xin giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện dân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.